là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa thứ 6 ngày 15 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Mở đầu bản tin hôm nay như thường lệ là thông tin phản ánh về những hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh. Sau mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận về hiệu quả kinh tế khi sản xuất lúa theo hướng hàng hóa của huyện Văn Chấn. Cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 14 tháng 9 năm 2017, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Tuần Văn hóa Du lịch Mường Lò năm 2017, tiến độ triển khai các công trình trọng điểm và phát triển quỹ đất trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Cùng đi có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành liên quan.
Thị xã Nghĩa Lộ được đầu tư hai công trình trọng điểm là đường Vành Đai Suối Thia, kết hợp phát triển quỹ đất và đường Hoa Ban đi nhà máy may, trong đó có bổ sung hạng mục sân vận động thị xã Nghĩa Lộ. Dự án đường Vành Đai Suối Thia kết hợp với phát triển quỹ đất dân cư có tổng mức đầu tư gần 70 tỷ đồng, tổng chiều dài tuyến đường Vành Đai gần 3 km. Dự kiến sẽ phát triển quỹ đất dân cư với diện tích 6,5 ha. Mục tiêu của dự án nhằm phát huy lợi thế của tuyến đường tránh quốc lộ 32, phát triển không gian đô thị, tạo quỹ đất để bố trí dân cư, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông của thị xã theo quy hoạch. Đến nay, công trình đường Vành Đai Suối Thia đang gặp khó khăn về kinh phí để giải phóng mặt bằng nhà máy sắn và 6 hộ khu vực Bản Sa, xã Nghĩa Lợi. Để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, thị xã Nghĩa Lộ kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép bổ sung dự án hạng mục giải phóng mặt bằng, cấp bổ sung vốn cho xây lắp với tổng giá trị 15 tỷ đồng. Đối với công trình đường Hoa Ban đi nhà máy may đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, thiết kế và đang tổ chức đấu thầu xây lắp, dự kiến đến trung tuần tháng 10 năm 2017 sẽ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và bắt đầu thi công xây dựng. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác cũng đã đến kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng công trình đường thanh niên kéo dài của thị xã Nghĩa Lộ. Với tổng diện tích đất phải thu hồi là 1,19 ha trên địa bàn phường Trung Tâm và xã Nghĩa Lợi, trong đó có 58 hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất, 36 hộ dự kiến phải bố trí tái định cư. Tuy nhiên mới có 9 trên 56 hộ gia đình đồng ý ký phương án nhận bồi thường hỗ trợ, 47 hộ gia đình còn lại kiến nghị tỉnh cũng như thị xã Nghĩa Lộ cần bố trí diện tích phù hợp để nhân dân làm nhà sàn theo phong tục tập quán với điều kiện tương đương như quỹ đất bị thu hồi. Về công tác chuẩn bị cho Tuần Văn hóa Du lịch Mường Lò năm 2017, đến nay Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đã thành lập ban tổ chức, 4 tiểu ban giúp việc. Công tác tuyên truyền đã được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đến nay ban tổ chức đã hoàn thành kịch bản triển khai và tập luyện cho màn nghệ thuật chào mừng màn đại xòe, biểu diễn khèn bè lập kỷ lục Việt Nam. Ngoài ra, những hoạt động chính của tuần văn hóa như diễu diễn đường phố, hoạt động tuyến phố văn hóa thương mại ẩm thực, triển lãm ảnh đẹp Tây Bắc, các hoạt động du lịch cộng đồng cũng đang được triển khai chuẩn bị đón du khách. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, để làm xong công tác giải phóng mặt bằng, đường thanh niên kéo dài và một số quỹ đất còn tồn của tỉnh tại thị xã Nghĩa Lộ, hoàn thành hạ tầng các quỹ đất nằm trong kế hoạch năm 2017. Thị xã Nghĩa Lộ cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức cho người dân. Đảm bảo ổn định an ninh trật tự trên địa bàn không để xảy ra những vấn đề phát sinh khiếu kiện. Thị xã cũng cần rà soát các quỹ đất khác, bố trí tái định cư trên cơ sở các chính sách và tính toán theo hướng đảm bảo thuận lợi cho người dân, khẩn trương giải quyết những vướng mắc liên quan đến việc giải phóng mặt bằng, khắc phục những vấn đề phát sinh sau thi công các công trình dự án hạ tầng trên địa bàn thị xã và những khu đất đô thị. Đặc biệt khi thực hiện đầu tư hạ tầng quỹ đất để phát triển đô thị, cần quan tâm đến những yếu tố đặc thù của thị xã văn hóa. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy giao cho thị xã Nghĩa Lộ xây dựng kế hoạch quản lý đô thị đất đai, quy hoạch chặt chẽ, kiên quyết không để cho hộ dân làm nhà trên đất nông nghiệp. Đối với công trình đường Vành Đai Suối Thia kết hợp với phát triển quỹ đất, trước mắt phải bổ sung vào dự án hạng mục giải phóng mặt bằng và những vấn đề phát sinh để thi công toàn tuyến. Đối với công trình đường thanh niên kéo dài đảm bảo việc tái định cư phù hợp và ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân. Về việc tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch Mường Lò 2017, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đánh giá cao công tác phối hợp chuẩn bị, đồng thời cũng nhất trí cao với các nội dung chương trình mà ban tổ chức lễ hội đã xây dựng. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, ban tổ chức lễ hội Tuần Văn hóa Du lịch Mường Lò năm 2017 phải đạt được 6 tiêu chí, đó là đặc sắc, đại chúng, lan tỏa, thân thiện, an toàn và tiết kiệm. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm tạo dấu ấn mạnh mẽ cho du khách về bản sắc văn hóa của Nghĩa Lộ cũng như của Mù Cang Chải. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý thị xã Nghĩa Lộ cần quảng bá sâu đậm hình ảnh của vùng quê Mường Lò thông qua các trang phục dân tộc, ẩm thực, sản vật đặc trưng của Tây Bắc. Ngoài ra, cần phải quan tâm đặc biệt tới vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự trước, trong và sau lễ hội. Đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị nhằm tạo ra những dấu ấn đậm nét nhất cho những du khách gần xa về tham quan lễ hội.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên đã tạo điều kiện cho trên 1.000 hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách vay gần 45 tỷ đồng để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên đạt gần 310 tỷ đồng, tăng gần 7 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng dư nợ đạt trên 308 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, 8 tháng qua, các hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn huyện đã mua được trên 1.000 con trâu bò sinh sản, xây dựng trên 100 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, tập trung ở các xã xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm cho gần 1.000 lao động. Trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên tiếp tục bám sát các chương trình phát triển kinh tế xã hội của huyện, tập trung giải ngân các chương trình tín dụng chính sách được giao nhằm hoàn thành toàn diện chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Trước thực trạng tuyến đường Thành Công trên địa bàn phường Nguyễn Thái Học bị xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng đến việc đi lại của người tham gia giao thông, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái đã quyết định đầu tư nâng cấp để đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện qua lại. Với tổng mức đầu tư trên 9,7 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới do Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông đảm nhận thi công, bắt đầu từ ngày 16 tháng 8, nhà thầu đã triển khai xử lý toàn bộ những điểm bị hư hỏng, sụt lún. Cuối tháng 9 này sẽ thực hiện giải thảm toàn tuyến và đến tháng 12 sẽ hoàn thành dự án. Việc nâng cấp tuyến đường Thành Công sẽ tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện và an toàn.
Tỉnh Yên Bái hiện còn gần 6.000 hộ nghèo cần được hỗ trợ làm nhà, với tổng kinh phí thực hiện là trên gần 300 tỷ đồng. Để triển khai quyết định 33 của Chính phủ, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các huyện, thị và thành phố bình xét và phê duyệt danh sách hỗ trợ nhà ở theo đúng quy định. Năm 2017, tỉnh sẽ làm 1.186 nhà. Các hộ trong diện được thực hiện đề án phải xây dựng được nhà ở mới hoặc sửa chữa nâng cấp nhà ở có diện tích sử dụng tối thiểu 24m² và bảo đảm ba cứng là nền cứng, khung, tường cứng và mái cứng. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các huyện, thị và thành phố rà soát lại các đối tượng để hỗ trợ kịp thời.
Qua khảo sát, đến thời điểm này, toàn huyện Lục Yên có 219 trên 279 thôn bản đạt chuẩn văn hóa, chiếm gần 80% tổng số thôn bản của huyện. Có trên 60% số thôn bản có nhà văn hóa phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của người dân. Trong thời gian tới, huyện Lục Yên tiếp tục phấn đấu xây dựng làng văn hóa bền vững, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, bài trừ tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan. Cùng với việc xây dựng các gia đình làng bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa, huyện không ngừng hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa ở nông thôn, phát triển nhà văn hóa, khu thể thao tuyến thôn, xây dựng các hạt nhân văn hóa thể thao làm nòng cốt để duy trì thường xuyên các hoạt động của nhà văn hóa, tăng cường nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa thể thao ở nông thôn, tích cực đưa các chương trình văn hóa nghệ thuật phục vụ đồng bào vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, theo phản ánh trên báo Quân đội Nhân dân, dự thảo nghị định về cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính được đánh giá có nhiều điểm mới và tiến bộ. Tuy vậy, để cơ chế thực sự phát huy hiệu quả, các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục tổ chức lấy ý kiến rộng rãi với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị. Cải cách hành chính và thực hiện thủ tục cải cách hành chính theo cơ chế một cửa liên thông được Chính phủ xác định là nhiệm vụ trọng tâm của chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Một yếu tố tiên quyết quyết định như sự thành bại, thông suốt của cơ chế một cửa liên thông trong cải cách hành chính là quyết tâm chính trị của người đứng đầu địa phương đơn vị. Nơi nào người đứng đầu bộ máy quan tâm thì cải cách thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả tích cực, được người dân doanh nghiệp đánh giá cao. Việc cải cách thủ tục hành chính cũng không thể tách rời vai trò của người đứng đầu trong việc kiện toàn sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả. Gắn với chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao tính chủ động trong điều hành quản lý, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động phục vụ nhân dân. Sau đề xuất tăng VAT, Bộ Tài chính lại tiếp tục đệ trình tăng khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu. Theo đó, mức tăng tối thiểu bằng mức thuế đang áp dụng, còn tối đa bằng 2 lần mức thuế tối đa trong khung thuế hiện hành, thông tin trên báo Lao động.
Mỗi lít xăng giờ đây đã như một thân lừa gồng gánh đủ loại thuế phí. Thuế nhập khẩu 1.275 đồng, thuế bảo vệ môi trường 3.000 đồng, chi phí định mức 1.050 đồng, lợi nhuận định mức 300 đồng, quỹ bình ổn giá 300 đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt 1.380 đồng, thuế VAT 1.520 đồng. Tổng các loại thuế phí, một lít xăng phải gánh đạt 8.825 đồng, tức là trên dưới 50% giá xăng tùy thời điểm biến động. Người dân đang phải trả rất nhiều tiền thuế phí cho mỗi lít xăng trong hoàn cảnh giật gấu vá vai, thiếu thốn trăm bề. Việc tăng thu dù chỉ một đồng trên mỗi lít xăng đối với họ cũng sẽ là gánh nặng. Huống chi tiếng là tăng thuế bảo vệ môi trường, nhưng thực chất là tăng thu ngân sách. Điều chính Ủy ban Tài chính Ngân sách khẳng định khó thuyết phục dư luận và sự đồng tình của xã hội. Với phần luận tội trong phiên tòa xử vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương Ocean Bank vào sáng ngày 14 tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã chính thức đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Xuân Sơn và chung thân đối với bị cáo Hà Văn Thắm. Điều dư luận đặc biệt quan tâm chính là việc Ocean Bank đã chi một lượng tiền khổng lồ dưới danh nghĩa chi lãi suất ngoài hợp đồng cho khách hàng, để đưa cho quan chức của nhóm khách hàng lớn thuộc về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam dưới danh nghĩa trả ơn biếu quà Tết. Dù phán quyết của hội đồng xét xử đối với các bị cáo rồi đây có nghiêm khắc đến mức nào, thì dư luận vẫn chưa thể thỏa mãn nếu các tình tiết hé lộ trong quá trình xét xử không được làm rõ. Đó chính là có hay không áp lực vô hình đã tạo ra sự kết dính giữa Ocean Bank và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam từ những văn bản ký kết giữa lãnh đạo hai đơn vị này. Theo đó, các văn bản này đã lệnh cho thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và cả các nhà thầu dầu khí phải mở tài khoản tại Ocean Bank, phải thực hiện các giao dịch qua tài khoản tại ngân hàng này, trong đó có các quan hệ tài chính. Nếu áp lực này là có thật, hẳn vấn đề không đơn thuần chỉ dừng lại ở những phong bì tiền tỷ, mà còn nhiều sự thật khác vẫn chưa lộ diện, cần làm rõ để giải quyết tận gốc, mà việc này thì chỉ trông chờ vào các vị quan tòa anh minh. Thông tin trên các báo cho biết bão số 10 đang tiến vào nước ta, dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến vùng Nghệ An, Quảng Trị với sức gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 16. Đây là cơn bão có độ rủi ro thiên tai lớn nhất từ trước đến nay. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó. Công điện nêu rõ bão số 10, có tên quốc tế là Dosuday, là cơn bão rất mạnh. Diễn biến của bão còn phức tạp, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến và đề phòng bão đổ bộ vào bờ sớm hơn dự báo. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam và Hà Nội. Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 9, Triều Tiên đã phóng một tên lửa từ thủ đô Bình Nhưỡng về phía đông. Người dân ở một số tỉnh của Nhật Bản đã được yêu cầu trú ẩn trước vụ phóng nói trên. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã lên án vụ thử tên lửa của Triều Tiên với những lời lẽ giận dữ nhất. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản cũng cho biết nước này muốn phối hợp với Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nga để đưa ra nhiều biện pháp đáp trả khác nhau. Theo các nguồn tin quân sự, Triều Tiên đã phóng tên lửa quân sự từ Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng hướng về phía đông. Hiện lực lượng quân đội Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích chi tiết vụ phóng này. Vụ thử tên lửa từ bệ phóng gần Bình Nhưỡng được tiến hành ngay sau khi Hội đồng Bảo an thông qua các biện pháp trừng phạt lần thứ 8 đối với Triều Tiên do chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này. Biện pháp trừng phạt được đưa ra sau vụ Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 6 hồi đầu tháng với vụ thử bom hạt mà Bình Nhưỡng nói đã được thu nhỏ đủ để gắn một quả tên lửa. Ngày 14 tháng 9, Nga và Belarus đã chính thức khai mạc cuộc tập trận chung mang tên Zapad 2017, diễn ra từ ngày 14 đến 20 tháng 9 tại 6 thao trường của Nga và Belarus, với nội dung chính là rèn luyện khả năng phối hợp tác chiến, bảo vệ sự an toàn của Liên minh quân sự Nga-Belarus. Tham gia tập trận có 12.700 binh sĩ cùng 70 máy bay, 250 xe tăng, 200 khẩu đạn pháo các loại và 10 tàu chiến. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết cuộc tập trận Zapad 2017 là hoạt động diễn tập quân sự quan trọng nhất của Nga trong năm nay. Zapad là cuộc tập trận chung thường kỳ giữa Nga và Belarus được tổ chức 2 năm một lần. Mặc dù hai nước đã nhiều lần nhấn mạnh đây chỉ là cuộc tập trận phòng ngự, thậm chí còn mời các nước như Ukraine, Ba Lan, Estonia và Thụy Điển đóng vai trò quan sát. song các quốc gia thuộc khối NATO vẫn tỏ ra quan ngại và liên tục đưa ra phán đoán về quy mô cùng ý đồ đằng sau cuộc tập trận. Bộ Tài chính Mỹ vừa tuyên bố trừng phạt 7 cá nhân và 4 thực thể kinh tế với lý do những đối tượng này ủng hộ chương trình phát triển tên lửa của Iran và phát động tấn công mạng vào hệ thống tiền tệ Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ khẳng định các đối tượng bị trừng phạt lần này gồm 2 thực thể kinh tế Iran, 2 thực thể kinh tế Ukraine và 7 nhân viên công nghệ thông tin người Iran. Các thực thể kinh tế và cá nhân này bị cáo buộc ủng hộ chương trình phát triển tên lửa của Iran, giúp Iran vận chuyển vũ khí cùng binh sĩ chiến đấu tới Syria và tấn công mạng vào hệ thống tiền tệ Mỹ. Kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nhậm chức hồi tháng 1, chính phủ Mỹ đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nhằm gây áp lực đối với chương trình phát triển của tên lửa của nhà nước Iran. Trong khi đó, phía Iran cho rằng phát triển tên lửa là quyền lợi không thể từ bỏ của nước này. Theo cơ quan thông tấn nhà nước Myanmar, ngày 14 tháng 9 lại có thêm 3 trụ sở cảnh sát ở bang miền Tây Rakhine bị các chiến binh nổi dậy Hồi giáo Rohingya đốt cháy. Trong khi đó, khoảng 4.000 người tị nạn tại 15 ngôi làng Rohingya ở miền bang Rakhine đã quay trở về. Bất chấp các cuộc giao tranh giữa các chiến binh nổi dậy và lực lượng an ninh Myanmar trong khu vực, Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình hiện nay tại Myanmar và kêu gọi chính phủ nước này chấm dứt các cuộc bạo lực chống lại người Hồi giáo Rohingya. Trước đó, ngày 13 tháng 9, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp khẩn ra tuyên bố chung về tình hình tại Myanmar. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres đã miêu tả hành động của chính phủ Myanmar là thanh lọc sắc tộc. Tình trạng bất ổn đã khiến gần 400.000 người Rohingya phải trốn sang quốc gia láng giềng Bangladesh. Ngày 14 tháng 9, truyền thông Iran đưa tin ít nhất 60 người thiệt mạng và gần 100 người khác bị thương trong loạt vụ tấn công liên hoàn tại thành phố Nasiriya, miền nam nước này. Những người bị thương chủ yếu là tín đồ Hồi giáo Iran. Theo cảnh sát, vụ tấn công đầu tiên xảy ra sau khi một xe ô tô gài bom phát nổ tại một chốt an ninh. Sau đó, các tay súng khủng bố đã tấn công một nhà hàng tại khu vực Farak, phía tây thành phố Nasiriya, cách thủ đô Baghdad 375 km về phía nam. Khoảng 30 phút sau vụ tấn công, một vụ đánh bom xe khác lại xảy ra khiến nhiều người thương vong. Loạt vụ tấn công này xảy ra trong bối cảnh Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đang có chuyến thị sát và gặp gỡ các quan chức của tỉnh và thủ lĩnh bộ lạc tại tỉnh Nasiriya. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện các vụ tấn công này, đồng thời tuyên bố mục tiêu tấn công là các tín đồ Hồi giáo dòng Shia. Thưa quý vị và các bạn, sau khi thử nghiệm mô hình cánh đồng cùng giống trong vụ đông xuân trên diện tích 100 ha tại hai xã Phù Nham và Thanh Lương, vụ mùa này nhân dân các địa phương ở huyện Văn Chấn đã nhân rộng mô hình ra diện rộng, áp dụng cơ cấu giống lúa chất lượng cao và việc chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc đã tạo ra những chuyển biến mới trong sản xuất lúa hàng hóa ở Văn Chấn. Vụ mùa năm nay, gia đình bà Đào Thị Mỹ, thôn Bản Tèn, xã Phù Nham gieo cấy trên 3.000 mét vuông ruộng nước. Thực hiện chủ trương sản xuất lúa hàng hóa và phát triển mô hình gieo cấy lúa cùng một giống, gia đình bà đã gieo cấy toàn bộ diện tích bằng giống lúa Chiêm Hương. Gieo cấy cùng thời điểm chế độ chăm sóc nên diện tích lúa của gia đình bà đều sinh trưởng phát triển tốt. Đến đầu tháng 9 đã bắt đầu chín. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, gia đình bà thuê máy về gặt một buổi đã xong toàn bộ diện tích, năng suất ước đạt 65 tạ một hecta, cao hơn vụ này năm trước 5 tạ một hecta. Theo bà Mỹ, việc gieo cấy cùng một giống rất thuận lợi cho việc đưa máy móc vào thu hoạch, vừa giúp giảm chi phí nhân công, vừa rút ngắn thời vụ. Chia sẻ về lợi ích khi sử dụng máy và thu hoạch, bà Mỹ cho biết thêm.
Nói chung là gặt bằng tay thì mình thuê là 800 nghìn một nhịp. Kinh tế mình mất nhiều hơn gặt máy. Gặt máy là thuận lợi hơn. Một cái thứ nhất là thuận lợi là mình mang thóc về nhà luôn, không phải tuốt. Hai nữa là không phải mất tiền máy. Không phải mất tiền tuốt. Đấy. Về nhà bây giờ là mình chỉ đổ ra phơi luôn, nên là thuận tiện.
Cùng với gia đình bà Mỹ, vụ mùa năm nay, nhiều hộ gia đình ở huyện Văn Chấn đã triển khai việc gieo cấy tập trung một số giống lúa chất lượng cao như Chiêm Hương, Sáng Cù, Hương Việt, Thiên Yêu và Nghi Hương. Gieo cấy đồng bộ các giống lúa nên quá trình sinh trưởng phát triển khá đồng đều, tạo điều kiện cho bà con nông dân trong quá trình theo dõi chăm sóc phòng trừ sâu bệnh. Mặc dù vụ mùa này thời tiết diễn biến phức tạp, sâu bệnh phát sinh gây hại mạnh, nhưng hầu hết các diện tích lúa đều sinh trưởng phát triển tốt cho năng suất cao hơn so với vụ mùa năm trước. Về công tác sản xuất của gia đình, anh Lò Văn An, thôn Phai Lo, xã Hạnh Sơn chia sẻ.
Năm nay thì gia đình tôi thì cấy hơn 2.000 mét vuông với cây giống thì nói chung là chim hương là phần nhiều. Đấy, về thu hoạch thì năm nay thì như được mùa hơn 10 năm thì cũng đạt là 1.000 mét thì cũng được 5-6 tạ. Bây giờ vào làm vụ 3 trồng cây ngô đông.
Trong vụ mùa này, nông dân Văn Chấn gieo cấy trên 4.100 hectare lúa nước với cơ cấu 70% giống lúa thần chất lượng cao, còn lại là lúa lai và một số giống lúa nếp địa phương. Cùng với việc chủ động về cơ cấu giống lúa và thời vụ gieo trồng, nông dân Văn Chấn đã ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình chăm sóc phòng trừ sâu bệnh. Ngoài áp dụng phương pháp gieo cấy SRI sử dụng phân viên nén rối sâu, nông dân một số xã còn sử dụng thêm phân bón qua lá, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật sinh học, tạo điều kiện thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng phát triển. Đến nay, trà lúa mùa sớm của nông dân khu vực cánh đồng Mường Lò đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân Văn Chấn đã thu hoạch được trên 600 hectare, năng suất đạt 48 tạ một hectare, cao hơn 1,5 đến 2 tạ một hectare so với vụ mùa năm trước. Chính quyền các địa phương đang tranh thủ, chỉ đạo bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, đồng thời triển khai làm đất để gieo trồng vụ đông. Đánh giá về công tác sản xuất vụ mùa và triển khai gieo trồng vụ đông, ông Hà Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạch Lương cho biết.
Trong cái đánh giá về cơ cấu giống trong vụ mùa năm 2017 thì đối với Thạch Lương là cơ cấu giống lai là chiếm 60%, lúa thuần là 60% và giống lúa lai là chiếm 40%. Thì có thể nói rằng trong năm vụ mùa năm nay thì về cái năng suất cũng như là sản lượng thì so với cùng kỳ năm 2016 thì có thể nói là đánh giá là vượt so với cái kế hoạch mà đề ra và ước đạt khoảng 5,5 tạ trên 1 hectare. Thì Ủy ban Nhân xã cũng đã thành lập ban chỉ đạo về sản xuất cây vụ đông, đặc biệt là cây ngô đông trên đất hai lúa. Thì đến tiền tổng thời điểm này đã trồng được ra bầu là trên 23 hectare và hiện nay cũng đã chỉ đạo các đồng chí phân công các đồng chí trong phân công phụ trách các thôn bản để xuống trực tiếp các thôn bản chỉ đạo cùng với bà con nhân dân cũng làm tốt cái công tác sản xuất vụ đông.
Triển khai gieo cấy lúa tập trung theo hướng hàng hóa đã mở ra hướng sản xuất lúa gạo hiệu quả hơn cho bà con nông dân. Bởi việc gieo trồng cùng một giống đã tạo ra số lượng lúa gạo tương đối lớn, đồng nhất về số lượng đáp ứng nhu cầu thị trường. Mặt khác, việc gieo trồng tập trung một giống lúa sẽ tạo điều kiện cho việc thâm canh chăm sóc, góp phần đẩy nhanh tiến độ mùa vụ và giúp bà con nông dân đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng. Nhìn từ những thắng lợi ban đầu từ vụ mùa năm nay ở Văn Chấn cho thấy những tín hiệu vui từ việc nâng cao thu nhập, giải phóng sức lao động cho những người nông dân vốn vất vả quanh năm. Chương trình thời sự hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, hơn 20 năm công tác ở xã sau khi nghỉ hưu trở về địa phương, được bà con tin yêu, bà Lê Thị Lan được bầu là bí thư chi bộ thôn Hồng Thái, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên. Dù ở cương vị nào, bà cũng luôn năng động, nhiệt tình với công việc, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua và là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác ở địa phương. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với nữ bí thư chi bộ thôn Hồng Thái qua phóng sự sau. Bên chiếc bàn nhỏ được đặt gọn gàng trong nhà, người bí thư chi bộ thôn Hồng Thái đang cẩn mẫn ghi chép từng công việc phải làm trong tuần tới. Đến thăm gia đình nào, gặp gỡ bà con ở đâu đều được bà xây dựng chi tiết. Trở về địa phương sau nhiều năm làm công tác ở xã, điều mà bà Lan trăn trở nhất chính là làm sao để thay đổi diện mạo nông thôn, bắt đầu từ vấn đề môi trường, bà Lan chia sẻ.
Tôi cũng trăn trở nhất là cái vấn đề là xây dựng nông thôn mới và đặc biệt là vấn đề vệ sinh môi trường. Bởi vì người dân người ta nhận thức một cái cách là nó rất là đa dạng. Những cái hộ gia đình mà người ta có điều kiện thì người ta thực hiện rất là tốt, nhưng mà còn một số các cái hộ gia đình rất là cá biệt thôi cũng rất là khó khăn trong vấn đề này. Nhưng tôi nghĩ đây là trách nhiệm của cái người đứng đầu trong chi bộ thì gần dân, sát dân và cùng làm với họ.
Nói đi đôi với làm, để vận động bà con quan tâm đến vấn đề môi trường, bà Lan xuống nhà văn hóa thôn trò chuyện, giải thích cho bà con hiểu tầm quan trọng của vệ sinh môi trường, vận động bà con cùng chung tay vệ sinh đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp. Với phương pháp bàn bạc dân chủ cởi mở của bà Lan, người dân tích cực tham gia ý kiến, tạo nên sự đồng thuận nhất trí cao trong nhân dân. Bà Đinh Thị Tươi, thôn Hồng Thái cho biết.
Qua người dân chúng tôi thì tôi thấy là chi bộ của chúng tôi, của thôn chúng tôi, Hồng Thái chúng tôi thì tôi thấy là cởi mở, và tất cả những cái việc gì trong các cuộc họp thì các đồng chí cũng đưa ra rồi được bà con chúng tôi là nhất trí ủng hộ cũng như là quan tâm. Nhất là bên chi bộ là cũng rất quan tâm đến bà con nhân dân, sát sao với bà con nhân dân.
Với phương châm sạch từ nhà ra ngõ, bà Lan không ngại vất vả đến từng nhà dân, vận động bà con xây dựng hố rác tại gia đình. Bà Trần Thị Ninh, một trong những hộ đi đầu trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường cho biết.
Bí thư chi bộ Lê Thị Lan thì chị rất là quan tâm đến bà con nhân dân, thường xuyên đi xuống các hộ gia đình, nhất là chuẩn bị đón nông thôn mới. Thì đồng chí đến các gia đình để vận động bà con nhân dân là giữ vệ sinh sạch sẽ, nhất là từ trong nhà sạch sẽ ra, sạch đường, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Thì vận động tuyên truyền bà con nhân dân là mỗi gia đình nên có một cái hố rác để đảm bảo vệ sinh sạch sẽ cho gia đình.
Từ một việc khó khăn, vấn đề môi trường đã từng bước được tháo gỡ ở thôn Hồng Thái. Trong hai năm 2015-2016, bà Lan đã vận động trên 1.000 ngày công lao động và gần 200 triệu đồng tiền mặt cùng nhân dân làm gần 2 km đường bê tông nông thôn. Đóng góp trên 100 ngày công làm tu sửa nhà văn hóa. 100% hộ dân trong thôn xây dựng hố rác tại gia đình, nhờ đó làm tốt công tác vệ sinh môi trường sạch sẽ. Với gần 120 hộ dân, đời sống chủ yếu của các hộ thôn Hồng Thái phụ thuộc vào nông nghiệp. Nhớ lời Bác dặn, dân có giàu thì nước mới mạnh, bà Lan cùng với chi bộ thôn bà thường xuyên tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thâm canh tăng vụ, làm chủ kỹ thuật. Như thường lệ, bà Lan lại cùng với chiếc xe đạp quan thuộc đến thăm gia đình chị Đỗ Thị Lan, một trong những hộ đi đầu trong trồng hoa tại địa phương. Miệng nói tay làm chân đi, bà trực tiếp xuống vườn để được nghe chị chia sẻ những thuận lợi khó khăn đối với công việc trồng hoa và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của chị trong quá trình phát triển kinh tế. Từ đó đề xuất với cấp trên hỗ trợ người dân mở rộng sản xuất, bà Lan cho biết.
Cái kỹ năng tuyên truyền của mình, cái thứ nhất là mình phải thuyết phục được người ta. Và cái tâm tư của mình, cái nguyện vọng của mình thì mình phải gần gũi với dân và hiểu dân và luôn luôn là cùng với bà con nhân dân, để trong cái mối quan hệ của cái người mà cán bộ lãnh đạo với dân, đó là cái mối quan hệ máu thịt.
Chính nhờ sự quan tâm động viên chia sẻ từ nữ bí thư chi bộ đã động viên các hộ trong thôn mạnh dạn phát triển kinh tế, chị Đỗ Thị Lan nói.
Cô bí thư chi bộ thì cô rất là nhiệt tình, khi mà cô xuống các gia đình, các hộ dân thì cô cũng hỏi han tình hình gia đình làm ăn kinh tế như thế nào, rồi cũng có khó khăn gì thì cô chia sẻ, hoặc là có cái gì mà mình thành công thì cô cũng chia sẻ, và cũng có thể là từ đấy thì cô có thể là tuyên truyền cho mọi người để mở rộng hoặc là có thêm kinh nghiệm để bổ trợ vào nhằm ra các gia đình để có thể làm ăn được tốt hơn.
Nhờ những nỗ lực và tâm huyết của nữ bí thư chi bộ Lê Thị Lan trong vận động nhân dân phát triển kinh tế, đến nay thôn Hồng Thái đã có gần chục mô hình kinh tế cho thu nhập trên 100 triệu đồng, và hàng chục hộ có thu nhập khá, góp phần nâng cao đời sống của người dân tại địa phương. Chi bộ thôn Hồng Thái luôn đạt trong sạch vững mạnh. Ông Phạm Quang Trung, bí thư đảng ủy xã Nga Quán cho biết.
Đồng chí bí thư chi bộ của thôn Hồng Thái thì có những cái phẩm chất hết sức là tốt. Thứ nhất đó là đồng chí rất là gần dân, bởi vì đồng chí là ở cơ sở, đồng chí là hết sức là gần dân. Thứ hai nữa là đồng chí có những cái kinh nghiệm dày dặn về công tác lãnh đạo chỉ đạo trong cái cấp ủy, và thứ ba nữa là cái công tác chuyên môn, là cái huy động về công tác mà tập hợp cái quần chúng nhân dân cũng như là tập hợp các cái tổ chức chính trị.
Một người công dân tốt, một đảng viên gương mẫu, một cán bộ hưu trí giàu lòng nhân ái, một bí thư chi bộ thôn hết lòng vì việc chung là những gì người dân ở thôn Hồng Thái nhắc đến khi nói về bà Lê Thị Lan. Bà chính là tấm gương sáng ở địa phương cho mọi người học tập noi theo.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Chương trình trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.